cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và bây giờ là mục mỗi ngày một câu chuyện. Thưa quý vị, có thể nói rằng là thảm họa môi trường do công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây ra đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng trong suốt thời gian vừa qua. Và rất là nhiều những cái nỗi truân chuyên, những cái khó nhọc của bà con miền Trung đã phải gánh chịu. Tuy nhiên, để đồng hành cùng với bà con miền Trung thì ngay cả ở trong nước cũng có những cái phong trào xuống đường biểu tình để mà lấy lại cái sự công bằng cho người dân miền Trung. Và ở ngoại quốc cũng như vậy, cộng đồng người Việt tại Mỹ và tại Úc, ngay tại Úc này thôi cũng đã tổ chức rất là nhiều các sự kiện để mà ủng hộ về mặt yểm trợ, về mặt tinh thần cũng như về mặt vật chất, rồi cả về mặt pháp lý nữa để ủng hộ bà con. Và cũng trong cái tinh thần ấy thì tại New South Wales sắp tới đây có một cái hội thảo thảm họa Formosa, người Việt hải ngoại có thể làm được gì. Về sự kiện này thì chúng tôi rất là trân trọng được giới thiệu đến quý vị ông Đặng Trung Chính trong ban tổ chức của Tổ chức Yểm trợ Nhân quyền tới với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào ông Đặng Trung Chính ạ.
Xin kính chào anh Xuân Ngọc và quý thính giả của đài SBS.
Vâng, thưa ông Đặng Trung Chính, có lẽ trước tiên chúng ta nhớ lại một chút cái thảm trạng môi trường Formosa cho tới ngày hôm nay. Cái hội thảo Formosa này hướng về bà con miền Trung. Vậy thì cái tình hình bà con miền Trung đến giây phút này theo ông cập nhật được thì đã như thế nào rồi ạ?
Như quý thính giả và như anh Xuân Ngọc biết thì cái chuyện Formosa nó đã xảy ra hơn một năm, từ tháng 4 năm 2016 cho đến bây giờ. Không lâu sau đó thì Formosa, cái ban giám đốc họ đã công nhận trách nhiệm của họ gây ra một cái sự thảm hại về môi trường khủng khiếp và họ đã đồng ý bồi thường 500 triệu cho các nạn nhân 4 tỉnh miền Trung. Thì cái số tiền họ đã giao cho chính phủ và theo chúng tôi được biết thì có một rất ít các cái nạn nhân đồng bào ở các 4 tỉnh đã nhận được một ít bồi thường. Cái số tiền mà họ nhận được so với cái sự thiệt hại gây ra nó không thấm đáp đâu. Và bà con nạn nhân 4 tỉnh vẫn tiếp tục đấu tranh đòi công lý cho cái sự thiệt hại của họ. Họ đã đi nộp đơn để mà khiếu kiện nhưng mà rồi vẫn bị đánh đập, vẫn bị hành hạ. Cho nên chúng tôi nghĩ cho đến bây giờ thì cái tình trạng mà cái thảm trạng gây ra cho người dân nó cũng không có đỡ hơn chút nào. Cho nên chính vì vậy mà không những ở trong nước mà chúng tôi ở nước ngoài cũng thấy là có bổn phận phải đóng góp, phải chia sẻ để tìm ra một cái cách để mình giúp cho họ.
Vâng, và hội thảo này mang cái tựa đề là thảm họa Formosa, người Việt hải ngoại có thể làm được gì? ? Có lẽ là xin dùng ngay tên của chương trình như vậy để đặt câu hỏi với ông Đặng Trung Chính, người Việt ở hải ngoại có thể làm được gì ạ?
Chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà đấu tranh để mà đem lại công lý cho đồng bào và những nạn nhân Formosa nó không đơn giản. Cái vấn đề nó lớn hơn chúng ta biết nhiều và chúng ta suy nghĩ nhiều, chúng ta tìm hiểu nhiều. Thực ra thì nếu mà chính quyền họ đồng ý để mà chuyện Formosa thì chuyện nó đơn giản. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh nạn nhân Formosa, chính quyền đã bao bọc, đã che chở cho cái Formosa, cho nên cái vấn đề mà giúp, vấn đề khiếu kiện để đem lại cái công, để đem lại cái sự bồi thường xứng đáng cho đồng bào nó gặp vô cùng khó khăn. Cái vị trí của chúng ta ở ngoài thì chúng tôi đang cũng làm việc với không những ở Việt Nam, với Đài Loan, với một số tổ chức ở nước Mỹ để mà đi tìm một cái hướng liệu rằng chúng ta có thể đấu tranh về mặt pháp lý để kiện Formosa hay không. Đó là vấn đề thứ nhất. Dĩ nhiên thì nó có nhiều khía cạnh khác nhau chứ không phải chỉ có cái ICC, International Criminal Court của quốc tế. Thì chúng tôi vẫn tiếp tục mời gọi để mà đi tìm một cái giải pháp mà có thể áp dụng trong cái trường hợp của Formosa. Dĩ nhiên như anh biết là cái thảm hại của cái thảm trạng của Formosa và để phục hồi nó kéo dài trong khoảng thời gian rất là lâu.
Vâng.
Và để có thể làm được chuyện này, cái nhiều khi chúng ta mất 5, 7 năm và 10 năm, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Chúng tôi nhớ lại cái trường hợp mà của cái PP trước đây, thì họ vẫn phải mất gần 7 năm trời và họ đã bồi thường khoảng 67 tỷ cho cái sự thiệt hại mà chúng ta nghĩ rằng so với cái sự thiệt hại ở Formosa thì nhỏ hơn nhiều. Cho nên chúng ta đồng bào hải ngoại làm được gì thì chúng tôi nghĩ rằng hỗ trợ với chúng tôi để mà tìm một cái, không những về mặt tài chính mà còn về cái phương hướng về mặt lobby chính phủ và cái hướng mà về mặt pháp lý để tìm ra một cái giải pháp để mà có thể kiện Formosa
Vâng, ông có nhắc tới lobby. Vậy thì lobby chính phủ là chính phủ nào đấy ạ?
Không những là Úc, không những là Mỹ, mà một số nước ở Âu Châu nữa. Thì vừa rồi cũng có một cuộc hội thảo tương đối lớn được tổ chức ở Mỹ. Thì chúng tôi có biết rằng có những dân biểu, có những cựu đại sứ, có những tòa án thẩm phán tối cao ở Mỹ, ở Canada đã tham dự và góp ý cái hướng chúng ta có thể làm gì để mà cứu đồng bào nạn nhân ở Formosa. Thì chúng tôi nghĩ rằng đó là một bước đi rất là tích cực, nó tạo sự hứng khởi. Và trên cái đà đó thì chúng tôi nghĩ rằng sẽ làm việc chung với tất cả những tổ chức mà quan tâm với vấn đề thảm nạn Formosa để chung chia công việc ra để làm. Đó là cái mà chúng tôi mong đợi.
Và chắc là ông Đặc Trung Chính cũng theo dõi những cái thông tin thời sự thời gian gần đây, tức là trong nước công bố rằng là đã hoàn thành cái việc mà đền bù cho bà con ngư dân, tức là đã nói một cách dễ hiểu, tức là đã chia hết số 500 triệu đô la rồi đấy. Và dường như những cái phong trào, những cái câu chuyện như thế này dường như nó lắng xuống. Đó, thì phải chăng chính những cái hoạt động mà của người Việt ở hải ngoại sẽ làm cho cái câu chuyện này nó không thể lắng xuống, không thể biến mất được, thưa ông?
Thưa anh, hoàn toàn đúng. Thưa anh, cảm ơn anh đã nói lên một cái khía cạnh mà chúng tôi thấy rằng, không nói thì thôi mà nói cảm thấy rất là nhức nhối. Dĩ nhiên chính phủ Việt Nam họ muốn cho cái chìm xuồng cái vấn đề Formosa, nhưng mà chúng tôi nghĩ là không dễ. Đồng bào trong nước họ phải chịu đựng quá nhiều rồi, và cái đồng bào ở hải ngoại cũng đã vẫn tiếp tục bằng cách này hay cách khác giống lên một cái tiếng nói, một cái sự ủng hộ. Để thứ nhất là ủng hộ về mặt tinh thần cho đồng bào trong nước để họ tiếp tục đấu tranh để đòi lại cái công lý cho họ. Thì ở nước ngoài chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi cái vấn đề Formosa nó không thể yên được, nó không thể yên được. Nó có thể nó yên lặng một chút, nhưng mà cho đến khi có một sự bồi thường thỏa đáng thì chúng tôi nghĩ rằng đồng bào trong nước và đồng bào hải ngoại vẫn tiếp tục làm việc chung với nhau để mà kiện Formosa.
Dạ. Và trong cái buổi hội thảo này đó, được biết là sẽ có sự tham dự và trình bày của các diễn giả từ các quốc gia trên thế giới. Ông có thể giới thiệu đôi nét về những cái diễn giả, rồi là có thể là họ là ai, thưa ông?
Cái người diễn giả chính trong cái buổi hội thảo này là Linh Mục Nguyễn Văn Hùng từ Đài Loan. Cái người mà đã từng cùng với cha Linh Mục Thục.
Nguyễn Đình Thục,
cha Thục. Vâng. Nguyễn Đình Thục đã từng báo cáo về cái tình trạng Formosa, cái thảm trạng Formosa trước cái quốc hội của Đài Loan. Rồi chúng tôi có đại diện, có một cái tổ chức mà cũng đang hoạt động rất là ráo riết ở Mỹ, chị Nancy Bùi. Rồi chúng tôi cũng có một số đại diện ở trong nước để mà trao đổi với chúng tôi qua nhiều hình thức khác nhau. Có thể là cha Hùng thì đến Úc, nhưng một số cái diễn giả cũng tại Úc, và những cái người ở Mỹ hoặc Việt Nam thì chúng tôi sẽ nói qua Skype.
Vâng, và chắc là ông cũng nghe nói tới một trong những người đã lên tiếng vì cái quyền lợi của đất nước, vì quyền lợi của người dân trong các cái sự kiện mà liên quan đến các cái tàu Trung Quốc xâm nhập vào biển Việt Nam, mà cả trong cái sự kiện Formosa nữa. Xuân Ngọc muốn nhắc tới đó là blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, và vừa rồi thì cô bị kết án 10 năm tù. Cái sự giúp đỡ ở bên ngoài tốt, nhưng mà ngay từ phía bên trong mọi người gặp rất là nhiều khó khăn. Vậy theo ông nhìn nhận cái khó khăn của họ như thế nào?
Tôi nghĩ rằng đó là những cái dấu hiệu mà tôi cho rằng tích cực. Trong khoảng thời gian 5 năm qua, có rất nhiều khuôn mặt họ đã vượt qua cái sự sợ hãi để mà đấu tranh cho những cái quyền căn bản, cho tự do, những cái quyền căn bản của con người, sự toàn vẹn của lãnh thổ. Cái đó là bổn phận của công dân. Nhưng mà họ đã trả thù mẹ nấm một cách rất là thô bạo. Không có ai có thể nghĩ rằng mẹ nấm sẽ bị kết án một cái khoảng thời gian 10 năm tù cho những công việc viết một số bài ở trên, đăng trên Facebook và collect những information về các đồng bào để chết trong cái đồn công an. Cô không làm gì. Cô là cái người mà vượt qua mọi sợ hãi và giống lên tiếng nói, thì chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái sự khởi đầu. Dĩ nhiên trong cái đấu tranh về dân chủ, về vấn đề nhân quyền, đấu tranh sự toàn vẹn thì không thể không có một sự hy sinh. Và đây là một cái sự hy sinh mà chúng tôi vô cùng xúc động và kính trọng. Chúng tôi nghĩ rằng không phải là bản thân chúng tôi mà kể cả thế giới cũng xúc động với một cái bản án mà người ta nghĩ nó không còn nhân tính nữa.
Trong vai trò là tổ chức yểm trợ nhân quyền thì chắc là ông Đặng Trung Chính cũng nghĩ tới một cái khả năng, tức là sẽ hỗ trợ cho blogger mẹ nấm trong nước chị ạ?
Xin thưa như thế này anh, thực ra thì chúng tôi phải luôn luôn nghĩ đến cái hỗ trợ cho tất cả những cái việc đấu tranh về vấn đề là nhân quyền, tại vì chúng tôi là tổ chức nhân quyền, lo vấn đề nhân quyền, ủng hộ vấn đề nhân quyền, thì chúng tôi phải có bổn phận phải giúp cái chuyện đó, đó là bổn phận. Cho nên và chúng tôi cũng nghĩ rằng nếu mà chúng ta cùng đồng lòng nói lên một cái tiếng nói thì chúng tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có một ảnh hưởng nhất định để mà cho cái trường hợp của miền Nam nó có thể nó được giảm nhẹ đi. Vừa rồi tôi có đọc một cái bài báo của một người bạn, họ viết rất là xúc động riêng liên quan đến cái chuyện mà khi những người đàn bà đi hy sinh và phải bị tù đày, để lại những cái đứa con ở ngoài cho bà nội, cho những người láng giềng để nuôi. Đó là một hy sinh mà chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi vô cùng khâm phục, và chúng ta phải bổn phận, nếu không giúp được họ thì phải giúp được gia đình, được ít tiền, một ít tài chánh để mà có thể nuôi nấng cho các cháu, để có cái điều kiện để các cháu vẫn tiếp tục sống một cái cuộc sống dù thiếu mẹ nhưng mà cũng được bà con chăm sóc. Thì chúng tôi mới phát hiện ra là rất nhiều người họ đề nghị rằng họ sẽ ủng hộ trong cái việc làm này. Cho nên tôi cho rằng đó là một cái dấu hiệu mà rất là tích cực. Bà con đồng bào đã thấy được đến lúc cần phải, những người yếu thế cần phải đoàn kết, cần phải ủng hộ để có thể tạo ra một cái sự thay đổi gì đó cho đất nước này.
Vâng, và chúng ta trở lại với cuộc hội thảo thảm họa Formosa, người Việt hải ngoại có thể làm được gì? Và có lẽ là xin ông Đặng Trung Chính cho biết một chút chi tiết về sự kiện này tại New South Wales.
Chúng tôi sẽ tổ chức tại cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng ở New South Wales, số 6 đường Bisbee Place, Bunnerit. Thời gian là ngày Chủ nhật, ngày 16 tháng 7, 2017, từ 2 giờ chiều cho đến 4 giờ chiều. Ở Úc chưa có một buổi hội thảo nào nó có tính cách là chiều sâu. Và đây là cái cơ hội để chúng ta có thể lắng nghe, chúng ta có thể chia sẻ, chúng ta có thể đặt vấn đề, chúng ta có thể đặt bất cứ một vấn đề gì để cho cái ban tổ chức và các anh chị em, những diễn giả họ có điều kiện để mà có thể chia sẻ được. Tất cả một người thì sẽ không làm được nhiều. Cho nên chúng tôi mong đợi là cái sự đóng góp của bà con hãy đến tham dự và chia sẻ với chúng tôi, hãy đặt ra những vấn đề để giúp cho chúng tôi có thể tìm ra một cái giải pháp mà rất là sớm sủa cho những nạn nhân ở Formosa ở Việt Nam.
Vâng, rất là cảm ơn ông Đặng Trung Chính đã dành thời gian cho SBS Radio tối nay ạ.
Xin cảm ơn anh và xin cảm ơn quý khán giả đài SBS, và chúng tôi mong rằng quý vị sẽ dành thời giờ để tham dự một cái chương trình, một cái sự sinh hoạt mà chúng tôi nghĩ rằng đầy ý nghĩa như thế này.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ. Nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.